tạp chí Kinh tế.
Trong hai ngày họp 21 và 22 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phải dập tắt những hoài nghi về mức độ an toàn của các ngân hàng Mỹ. Các giới chức tiền tệ khẳng định vụ ngân hàng SVB phá sản đã thuộc về quá khứ. Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse thoát nạn nhờ được UBS mua lại. Hai tín hiệu khả quan đó tuy nhiên chưa đủ để trấn an các nhà đầu tư. Lo ngại khủng hoảng từ Mỹ lan đến phần còn lại trên thế giới tái phát, dù rằng Silicon Valley Bank SVB là ngân hàng chỉ đứng hạng thứ 16 ở Mỹ và ít được công chúng biết đến. SVB lại chủ yếu là ngân hàng của các startup cấp hơn 200 tỷ tín dụng cho các thân chủ. 200 tỷ đô la tín dụng là một giọt nước nếu như so sánh với trọng lượng của những ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, chẳng hạn như là JP Morgan Chase. Còn tại cái nôi tài chính của Thụy Sĩ là Zurich thì Credit Suisse tiếp tục trong tâm bão. Hai trường hợp của SVB và Credit Suisse không trực tiếp liên quan đến nhau nhưng cũng đủ để khuấy động các sàn chứng khoán trên thế giới từ nhiều ngày qua. Hai sự kiện đó đang gây thêm khó khăn cho các ngân hàng trung ương trên thế giới khi họ cần tăng lãi suất chỉ đạo trong mục tiêu chống lạm phát. Tại Thụy Sĩ, ngân hàng lớn nhất là UBS chính thức thông báo mua lại Credit Suisse với cái giá 3 tỷ franc, tức trên dưới 3 tỷ đô la Mỹ. Một khi mà thủ tục hoàn tất, tổ hợp UBS Credit Suisse sẽ quản lý hơn 5.000 tỷ đô la vốn đầu tư. Đây là một số tiền lớn gấp khoảng 6 lần so với GDP của Thụy Sĩ. Chính quyền Bern cũng như là các giới chức ngân hàng BCE hay là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve hoan nghênh quyết định nói trên. Thế nhưng trên các sàn chứng khoán tại châu Âu trong phiên giao dịch hôm qua 20 tháng 3, cổ phiếu của các ngân hàng tại Paris, tại Frankfurt và cả ở Zurich tiếp tục trượt giá cho đến gần cuối ngày. Cổ phiếu của Credit Suisse cũng như là UBS cùng giảm giá mạnh. Truyền thông Thụy Sĩ nói đến một ngày đen tối cho ngân hàng lớn thứ hai là Credit Suisse khi bị UBS nuốt chửng với cái giá rẻ như bèo. Chính giới ở Bern thì cho rằng thương vụ này làm xấu đi thêm hình ảnh của Thụy Sĩ, một cột trụ tài chính thế giới. Nhìn từ phía các nhà đầu tư, việc UBS thâu tóm Credit Suisse đang đặt ra nhiều vấn đề. Thứ nhất, UBS đang rất thịnh vượng, lãi hơn 7 tỷ đô la năm vừa qua. Credit Suisse sẽ là một gánh nặng cho UBS. Và đó là điều mà các cổ đông của ngân hàng này không mong muốn. Điểm thứ hai là do đã gấp rút phải cứu nguy Credit Suisse mà các cổ đông của UBS không được tham khảo ý kiến. Đồng thời, hàng loạt những câu hỏi đến nay vẫn chưa được giải đáp, chẳng hạn như là khi mua lại Credit Suisse, điều đó ảnh hưởng thế nào về mặt nhân sự, về cách tổ chức lại các hoạt động của chính UBS. Điểm cuối cùng gây lo ngại là trọng lượng quá lớn sau này của tổ hợp UBS và Credit Suisse.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Nhìn sang Hoa Kỳ thì tình hình vẫn sôi sục. 10 ngày sau vụ ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, đã có thêm hai ngân hàng khác bị khai tử và một ngân hàng thứ ba là First Republic Bank, trụ sở tại San Francisco, California, đang hấp hối dù đã được nhiều đối tác hỗ trợ. Trở lại với điểm khởi đầu, từ khi mà ngân hàng SVB chuyên phục vụ trong ngành công nghệ ở thung lũng Silicon phá sản, trên đài RFI tiếng Pháp, sáng lập viên của công ty tư vấn tài chính Global Sovereign Advisory trụ sở ở Paris, bà Anne-Laure Kiechel, trước hết nhấn mạnh đến nét đặc thù của ngành công nghệ cao của các startup và liên hệ của số này với ngành tài chính ngân hàng.
Silicon Valley Bank, c'est une banque qui est très spécialisée. Elle est spécialisée auprès des start-upers de Californie,
là một ngân hàng chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong thung lũng công nghệ cao bang California là Silicon Valley. Đây là một tính toán mang tính rủi ro cao khi mà một ngân hàng nhắm vào một lĩnh vực, một loại khách hàng duy nhất trên một phương diện rất đặc biệt là công nghệ cao. Hơn nữa, các start-up có một đặc điểm, đó là những thực thể cần huy động vốn để phát triển nhưng lại cần thời gian để kiếm ra lời. SVB chủ yếu cấp tín dụng cho các công ty khởi nghiệp bằng vốn ủy thác của thân chủ. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chỉ đạo, lập tức trị giá tài sản của tất cả các ngân hàng đều bị giảm sụt. Nói một cách dễ hiểu, đối với một ngân hàng thương mại, việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất chỉ đạo là tin xấu. Đó là một sự thật đối với bất kỳ một nhà băng nào ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Theo thẩm định của các giới chức tài chính Mỹ, chỉ cần Federal Reserve tăng lãi suất chỉ đạo 0,25 điểm thì trị giá tài sản của SVB giảm đi mất 1 tỷ đô la. Từ 2021, Ngân hàng Trung ương Mỹ, tức là Cục Dự trữ Liên bang, đã nhiều lần tăng mức lãi suất chỉ đạo và lãi suất đó đang từ gần như 0% đã được đẩy lên thành 4,25%. Do chỉ giao dịch với giới trong ngành công nghệ, SVB dùng tiền ủy thác của khách hàng để đầu tư mua công trái phiếu của chính phủ Mỹ. Đó là những công trái phiếu dài hạn khi cần ngăn chặn lạm phát. Như mọi ngân hàng trung ương khác trên thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất chỉ đạo. Những người gửi tiền vào SVB muốn rút lại vốn để đầu tư đi nơi khác, chóng kiếm lời hơn. SVB rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt tiền mặt, bank run, khi mà nhiều thân chủ muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng cùng một lúc. Anne-Laure Kishen giải thích tiếp.
Một khi biết là đang rơi vào bẫy do lãi suất chỉ đạo tăng lên mà không có được những công cụ để bảo vệ vững chắc, giới lãnh đạo của SVB đã cuốn lên. Họ đã phải bán đổ bán tháo công trái phiếu đang nắm giữ để có đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu vay mượn từ phía các công ty khởi nghiệp. SVB lỗ nhiều trong các thương vụ tài chính này. Họ mất hàng triệu bạc cho nên phải huy động thêm vốn để lắp vào chỗ trống. Nhưng SVB không đủ sức huy động thêm các nhà đầu tư, không vay thêm được trên thị trường tài chính. Công luận bắt đầu lo ngại và mất tin tưởng vào ngân hàng SVB. Trong ngành ngân hàng, chữ tín là yếu tố quan trọng hàng đầu. SVB rơi vào cái vòng lẩn quẩn và lại phải bán thêm các công trái phiếu đang nắm giữ. Vì vậy mà tài sản của SVB bị bốc hơi.
Nói cách khác, tương tự như Credit Suisse, ngân hàng Mỹ SVB cũng đã bất lực khi cần huy động thêm vốn. Tuy nhiên, có một khác biệt lớn, đó là Credit Suisse là một trong 30 số ngân hàng lớn nhất trên thế giới, hiện diện trong rất nhiều lĩnh vực, từ địa ốc cho đến bảo hiểm hay là công nghiệp dược phẩm v.v. Trái lại thì SVB đã bỏ tất cả các trứng vào một giỏ công nghệ. Nhờ vậy, khủng hoảng của SVB tương đối được giới hạn. Trong cái thế giới công nghệ cao ở thung lũng Silicon, bang California, sáng lập viên cơ quan tư vấn tài chính Global Sovereign Advisory từng làm việc tại Lehman Brothers, bà Anne-Laure Kishen so sánh.
Le système bancaire n'est pas en péril. On n'est pas dans une situation...
Hiện tại, hệ thống ngân hàng không bị đe dọa và chúng ta không ở trong tình trạng như hồi năm 2008 với vụ ngân hàng Lehman Brothers. Để so sánh, hai ngân hàng này có trọng lượng hoàn toàn khác nhau. SVB chỉ đứng hàng thứ 16 trong số các ngân hàng ở Mỹ với hơn 200 tỷ đô la tài sản. Khác với Lehman Brothers, hoạt động của Silicon Valley Bank giới hạn trong một lĩnh vực là công nghệ với những khách hàng khoanh vùng ở bang California. Do vậy, bị phá sản, SVB không gây ra hiệu ứng domino, không kéo theo những ngân hàng khác, những lĩnh vực khác vào khủng hoảng. Thêm vào đó, từ năm 2008, Mỹ đã thắt chặt luật kiểm soát các hoạt động ngân hàng. Có điều chính quyền Donald Trump năm 2018 đã nới lỏng đạo luật mang tên Dodd-Frank để rồi một số định chế tài chính của Hoa Kỳ như SVB lọt lưới giám sát của các cơ quan nhà nước.
Trước mắt, cổ phiếu của các ngân hàng, nhất là tại châu Âu, tiếp tục mất giá, nhưng không trong trạng thái có thể gọi là rơi tự do như hồi 2008 sau vụ Lehman Brothers. Nhưng không chắc là ngành ngân hàng trên thế giới đã thoát hiểm. Laurence Nardon, chủ nhiệm chương trình nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, nêu lên những yếu tố giải thích như sau. Sau vụ SVB phải đóng cửa, một cuộc khủng hoảng tiềm tàng khác đã dấy lên từ Credit Suisse ở Thụy Sĩ. Hai sự kiện nói trên tuy không gắn kết với nhau nhưng đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ hiệu quả của các cơ chế giám sát ngành tài chính ngân hàng Mỹ của châu Âu để tránh kịch bản Lehman Brothers tái diễn. Trong bối cảnh lạm phát đang tiếp diễn ở Hoa Kỳ, ở châu Âu và mọi nơi trên thế giới, các ngân hàng trung ương sẽ còn tiếp tục tăng lãi suất chỉ đạo. Đó là yếu tố thứ hai khiến ngành ngân hàng trong cái thế bị động. Yếu tố thứ ba là trong thời đại kỹ thuật số, thông tin được truyền tải rất nhanh chóng qua các mạng xã hội và SVB đã rơi vào tâm bão khi rộ lên trên các mạng xã hội những tin đồn đoán về mức độ an toàn của tập đoàn ngân hàng này. Đâu đó, theo bà Nardon của Viện IFRI, mạng xã hội cũng là một yếu tố gây ra khủng hoảng ngân hàng cho tập đoàn SVB tại California. Các yếu tố nói trên cộng lại tạo nên một nỗi khủng hoảng về tâm lý mà tới nay những phân tích, những thống kê dù là khả quan vẫn chưa đủ sức để tái tạo niềm tin.